Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ hai, ngày mùng 2 tháng 11 năm 2015 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tức tôn giáo, kế đó là chuyên mục học hỏi phụng vụ, học thuyết xã hội công giáo, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với An Tôn.
Hôm nay, giáo hội cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 6, từ câu 37 đến câu 40. Khi ấy, Đức Giêsu nói với dân chúng rằng: "Tất cả những người Chúa Cha ban cho tôi đều sẽ đến với tôi, và ai đến với tôi sẽ không loại ra ngoài, vì tôi tự trời mà xuống, không phải để làm theo ý tôi, nhưng để làm theo ý Đấng đã sai tôi. Mà ý của Đấng đã sai tôi là tất cả những kẻ người đã ban cho tôi sẽ không để mất một ai, nhưng sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết. Thật vậy, ý của Cha tôi là tất cả những ai thấy Người Con và tin vào Người Con thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết." Quý vị và các bạn thân mến, cầu nguyện cho những người đã qua đời là một trong những truyền thống cổ kính nhất của giáo hội. Vì thế, sau ngày mừng các anh chị em đã được sống thân mật với Thiên Chúa trên thiên đàng, chúng ta lại hướng về các anh chị em chúng ta đã qua đời trong niềm hy vọng phục sinh, và cũng hướng về tất cả mọi người quá cố, mà chỉ một mình Chúa biết lòng tin của họ. Hôm nay, cũng như trong suốt tháng 11, là thời gian thuận lợi của lòng thương xót, sự tha thứ và canh tân. Quả thực, đây là thời gian thích hợp để chúng ta thể hiện lòng thương mến của mình với những người đã khuất, trong đó có người thân và bạn bè của chúng ta, bằng cách dâng thánh lễ, đọc kinh cầu nguyện, lãnh nhận các ân xá và làm việc lành. Nhưng sâu xa hơn, qua sự hiệp thông lành thánh đó, chúng ta phó thác họ cho lòng thương xót của Thiên Chúa. Ngoài ra, để lời cầu xin của chúng ta được xứng đáng, chính chúng ta cần cậy trông vào lòng thương xót và sự tha thứ của Thiên Chúa nơi bí tích giao hòa. Ở Roma, có một nghĩa trang rất đặc biệt của các tu sĩ dòng Phanxicô. Nghĩa trang này không có những ngôi mộ với hàng liễu rũ thâm u, nhưng là những gian phòng theo kiểu phòng trưng bày, được trang trí bằng những mảnh xương khô của các tu sĩ đã chết. Trong một gian phòng, người ta lấy những mẩu xương khô xếp thành một lời nhắn nhủ như sau: "Điều các bạn đang là, chúng tôi đã từng là. Điều chúng tôi đang là, các bạn cũng sẽ là. Hay nói cách khác, chúng tôi đã từng như các bạn hôm nay, và một mai, các bạn cũng sẽ như chúng tôi hôm nay." Khi hướng về những người đã an nghỉ, chúng ta được mời gọi canh tân niềm tin của chúng ta vào cuộc sống vĩnh cửu. Chúng ta hiểu rằng, rồi đây mình cũng sẽ phải ra đi và đến trình diện trước nhan Thiên Chúa. Tuy nhiên, chúng ta không sợ hãi hay thất vọng, mà đúng hơn, chúng ta tràn trề hy vọng, bởi vì chính Đức Giêsu đã hứa: "Ai đến với tôi sẽ không loại ra ngoài." Trong thư gửi tín hữu Roma, Thánh Phaolô diễn giải niềm hy vọng này như sau: "Thiên Chúa đã hứa ai đến với tôi tôi sẽ không loại ra ngoài trong thư gửi tín hữu Roma Thánh Phaolô diễn giải niềm hy vọng này như sau: Thiên Chúa đã để cho con của người phải chết, mà cho chúng ta được hòa giải với người. Phương chi bây giờ chúng ta đã được hòa giải rồi, hẳn chúng ta sẽ được cứu nhờ sự sống của người con ấy. Nhưng không phải chỉ có thế, chúng ta còn có Thiên Chúa là niềm tự hào, nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, đấng nay đã hòa giải chúng ta với Thiên Chúa. Như vậy, vấn đề là chúng ta sẽ vận dụng cuộc sống này như thế nào, để chuẩn bị cho hành trình đó mà thôi. Đức Giêsu nói, ý của cha tôi là tất cả những ai thấy người con và tin vào người con, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết. Ước gì niềm xác tín nơi cuộc sống vĩnh cửu, thúc bách chúng ta can đảm sống, yêu thương, và làm việc như những Kitô hữu chính danh, để có thể làm chứng cho thế giới về một niềm hy vọng chắc chắn, đích thực. Amen.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tức tôn giáo do Đức Duy trình bày. Tin Vatican, tài liệu làm việc và bản tường trình sau cùng của Thượng Hội đồng Giám mục về gia đình. Trong phần tin tức hôm nay, chúng tôi kính mời quý vị và các bạn theo dõi bản tường trình sau cùng của Thượng Hội đồng năm 2015, được các nghị phụ chấp thuận chiều thứ Bảy ngày 24 tháng 10 vừa qua, với bản dịch Việt ngữ của Vũ Văn An. Đây là một cải thiện đồ sộ và đầy khích lệ so với tài liệu làm việc vốn được dùng làm cơ sở cho các cuộc thảo luận tại Thượng Hội đồng. Sự khác nhau rất lớn giữa hai bản văn đã minh tả con đường Thượng Hội đồng theo trong ba tuần lễ vừa qua quả là hữu hiệu. Các điểm khác nhau đáng kể và các cải thiện đáng lưu ý. Chịu nặng bởi xã hội học mà lại thứ xã hội học chẳng hay ho bao nhiêu. Tài liệu làm việc ở một số không ít điểm khó được nhận diện như một tài liệu của giáo hội. Bản tường trình sau cùng rõ ràng là một bản văn của giáo hội. Một sản phẩm của việc giáo hội suy gẫm về lời Thiên Chúa, hiểu như lăng kính qua đó, giáo hội giải thích trải nghiệm hiện thời của mình. Tài liệu làm việc làm biếng ăn Kinh Thánh. Bản tường trình sau cùng rất phong phú về Kinh Thánh, thậm chí còn hùng biện nữa, rất xứng hợp là một cuộc hội họp Thượng Hội đồng, nhân kỷ niệm 50 năm, ngày kết thúc Công đồng Vatican Đệ Nhị và Hiến chế Tín lý về Mặc khải Thiên Chúa, Dei Verbum. Có lúc tài liệu làm việc xem ra gần như bối rối đối với tín lý lâu đời của giáo hội, về tính bất khả tiêu của hôn nhân, về các điều kiện cần thiết để rước lễ cách xứng đáng, và về các nhân đức trong sạch và trung thành. Bản tường trình sau cùng tái khẳng định các tín lý của giáo hội về hôn nhân, rước lễ, và khả thể sống một cách hợp nhân đức trong thế giới hậu hiện đại. Và nó làm thế không hề cãi bướng. Ngay cả lúc nó kêu gọi giáo hội phải công bố hữu hiệu hơn các chân lý nó mang theo, như là di sản tiếp nhận được từ chính Chúa Giêsu, và phải chăm sóc mục vụ sốt sắng hơn đối với những người đang sống trong các hoàn cảnh hôn nhân và gia đình khó khăn. Tài liệu làm việc gần như im lặng về hồng phúc con cái. Bản tường trình sau cùng mô tả con cái như là một trong các hồng phúc lớn lao nhất, ca ngợi các gia đình lớn, thận trọng coi nặng các trẻ em có nhu cầu đặc biệt, và đề cao các chứng tá của các cặp vợ chồng hạnh phúc, đông con và của con cái họ trong vai trò tác nhân của phúc âm hóa. Tài liệu làm việc biến lương tâm và vai trò của nó trong đời sống luân lý thành một món thịt băm. Bản tường trình sau cùng thực hiện một việc tốt hơn nhiều là giải thích cái hiểu của giáo hội về lương tâm và mối liên hệ của nó với sự thật. Bác bỏ ý niệm coi lương tâm như một thứ khả năng thả nổi của ý chí, hành xử tương đương như quân bài tự do ra khỏi nhà tù. Tài liệu làm việc đầy những hàm hồ về thực hành mục vụ và mối liên hệ của nó với tín lý. Bản tường trình sau cùng, dù không hẳn là không có một số hàm hồ, nhưng nói rõ rằng, việc chăm sóc mục vụ phải bắt đầu từ đáy cam kết lên tới giáo huấn lâu đời của giáo hội. Và thực sự không hề có những điều như đạo Công giáo theo giải pháp địa phương, cả trong các giải pháp vùng quốc gia đối với các thách đố lẫn các giải pháp của từng giáo xứ. Giáo hội vẫn mãi là giáo hội duy nhất. Tài liệu làm việc cũng gần như hàm hồ trong việc mô tả gia đình. Bản tường trình sau cùng nhấn mạnh rằng không hề có loại suy thích đáng nào giữa cái hiểu công giáo về hôn nhân và gia đình và các sắp xếp xã hội khác, bất kể tư cách luật pháp của chúng. Trong tài liệu làm việc, lòng thương xót và sự thật dường như đôi khi căng thẳng với nhau. Bản tường trình sau cùng thì được khai triển về thần học nhiều hơn khi liên kết lòng thương xót và sự thật trong Thiên Chúa, nên chúng không thể tách biệt nhau trong tín lý và thực hành của giáo hội. Tài liệu làm việc kém cả về phương diện văn chương, đọc khó hiểu. Bản tường trình sau cùng khá hùng biện ở một số điểm, làm đời sống người đọc thêm phong phú, dù họ không đồng ý với một số cách phát biểu nào đó. Tóm lại, bản tường trình sau cùng, dù có một số khuyết điểm, đã đi rất xa, vượt quá tài liệu làm việc rất xa, thực hiện được điều Đức Giáo Hoàng Francisco và nhiều nghị phụ Thượng Hội đồng muốn Thượng Hội đồng thực hiện. Đề cao và cử hành viễn kiến công giáo về hôn nhân và gia đình, làm câu trả lời đầy soi sáng cho cuộc khủng hoảng của những định chế này trong thế kỷ thứ 21. Những đoạn liên quan tới các người ly dị tái hôn và đồng tính. Trên đây là phân tích của George Weigel. Đối với ký giả Rocco Palmo, Thượng Hội đồng đã kết thúc với việc thông qua trọn vẹn, từng đoạn, bản tường trình sau cùng gồm 94 điều. Nhưng với số 177 phiếu cần để đạt đa số tuyệt đối cho từng đoạn, điều đáng lưu ý là ba đoạn xích sao đạt đa số tuyệt đối ấy, chính là ba đoạn nói về những người ly dị tái hôn, nhất là việc cho phép họ lãnh các bí tích và những người đồng tính luyến ái. Trong số ba đoạn trên, đoạn 85, tức đoạn nói tới việc biện phân mục vụ, có tính đến lương tâm đã được đào tạo của người ta, chỉ đạt được 178 phiếu thuận, hơn đa số tuyệt đối có một phiếu, với 80 phiếu chống. Đoạn sau, tức đoạn nói tới việc bàn hỏi với một linh mục ở tòa trong, để tìm ra một phán đoán đúng đối với việc điều gì ngăn trở người ly dị tái hôn, không được tham dự đầy đủ vào đời sống giáo hội, thì đạt được số phiếu 190 phiếu thuận và 64 phiếu chống. Còn đoạn về người đồng tính luyến ái, thì nói đến việc phải đặc biệt chú ý tới việc đồng hành với các gia đình, có người có khuynh hướng đồng tính, và nhân danh giáo hội tái khẳng định rằng, mọi người, bất luận xu hướng tính dục, phải được tôn trọng vì phẩm giá của họ, và được chào đón với lòng kính trọng. Trong khi vẫn duy trì ngôn ngữ của năm 2003 của Bộ Tín Lý, là ngôn ngữ dạy rằng, không hề có bất cứ nền tảng nào để bao gồm hay thiết lập một giá trị tương đương giữa các cuộc kết hợp đồng tính và phương án của Thiên Chúa về gia đình. Đoạn này được thông qua với số phiếu 221 thuận và 37 chống. Cũng nên biết bản tường trình sau cùng đã được Ủy ban soạn thảo gồm 10 vị giáo phẩm với những quan điểm dị biệt nhất trí thông qua một cách không dè dặt trước khi được đưa ra phiên khoáng đại của Thượng Hội đồng. Một điều cũng đáng lưu ý, Đức Giáo Hoàng Francisco cho biết ý định của Ngài đối với bản tường trình sau cùng nay đã trở thành bản tường trình của Thượng Hội đồng. Nhưng trong bài diễn văn cuối cùng của Ngài, tại phòng hội của định chế này, Ngài có kín đáo lồng vào một ghi chú thật dài, ghi chú số 8, cho biết quan điểm của Ngài về chữ gia đình. Dùng các vần đầu của tiếng Ý, familia, gia đình, Ngài viết. Nhìn những vần đầu của chữ familia, ta có thể tóm lược được sứ mệnh của giáo hội, như là bổn phận phải đào tạo các thế hệ mới, để họ cảm nghiệm được tình yêu một cách nghiêm túc, không phải như một tìm kiếm khoái lạc có tính cá nhân chủ nghĩa, để rồi vứt bỏ đi, nhưng để một lần nữa tin vào tình yêu chân thực, sinh hoa trái và lâu bền, như phương cách duy nhất thoát ra khỏi mình và cởi mở đón chào người khác. Để lại sau lưng sự cô đơn, sống theo thánh ý Thiên Chúa, tìm được thành toàn, hiểu ra rằng, hôn nhân là một cảm nghiệm mặc khải tình yêu Thiên Chúa, bảo vệ tính thánh thiêng của sự sống, của mọi sự sống, bảo vệ tính duy nhất và tính bất khả tiêu của sợi dây hôn phối, như là dấu chỉ ơn Thánh Chúa và khả năng con người có thể yêu thương nghiêm túc. Và hơn nữa, thăng tiến việc chuẩn bị hôn nhân, như là phương thế cung cấp một cái hiểu sâu sắc hơn về ý nghĩa Kitô giáo của bí tích hôn phối. Tiếp cận người khác, vì một giáo hội tự khép kín vào mình, là một giáo hội chết, một giáo hội không để tường hào của mình lại phía sau, để đi tìm, để ôm ấp, và dẫn người khác tới với Chúa Kitô, là một giáo hội phản bội chính sứ mệnh và ơn gọi của mình. Biểu lộ và đem lòng thương xót của Thiên Chúa tới các gia đình đang cần tới. Tới những người bị bỏ rơi, tới người già cả bị làm ngơ, tới các trẻ em đau khổ vì cha mẹ chia ly, tới các gia đình nghèo đang chật vật để sinh tồn, tới những người có tội đang gõ cửa nhà ta, và những người thật xa mà tới, tới những người có khả năng cách khác, khuyết tật, tới tất cả những người đang mang thương tích trong linh hồn và ngoài thể xác, và tới những cặp vợ chồng đang tan nát vì sầu khổ, bệnh hoạn, chết chóc hay bách hại. Soi sáng các lương tâm thường bị tấn công bởi những lực lượng có hại và tinh tế, dám mưu toan thay thế Thiên Chúa hóa công, những lực lượng nhất thiết phải bị lột mặt nạ và chống cự, trong khi vẫn tôn trọng phẩm giá mỗi người. Thu lượm và khiêm cung xây dựng lại lòng tin tưởng vào giáo hội, một lòng tin tưởng bị làm yếu đi rất nhiều vì tác phong và tội lỗi của con cái giáo hội. Đáng buồn thay, tính phản chứng tá của các tai tiếng do một số giáo sĩ phạm trong giáo hội đã phá hoại tính khả tín và làm lu mờ vẻ sáng lạn trong các sứ điệp cứu rỗi của giáo hội. Lao công cách nhiệt tình để nâng đỡ và khích lệ nhiều gia đình mạnh mẽ và trung thành, dù giữa các lao đao hàng ngày, vẫn tiếp tục làm chứng lớn lao cho lòng trung thành đối với giáo huấn của giáo hội và các giới răn của Thiên Chúa. Sáng chế ra các chương trình đổi mới để chăm sóc gia đình, đặt căn bản trên tin mừng và tôn trọng các dị biệt văn hóa, một trong các mục vụ có khả năng thông truyền tin mừng một cách lôi cuốn và tích cực, giúp loại bỏ khỏi tâm hồn trẻ sự sợ hãi, không dám thực hiện các cam kết dứt khoát. Một trong các mục vụ biết lưu tâm cách đặc biệt tới trẻ em, đang là nạn nhân thực sự của các gia đình đổ vỡ. Một trong các mục vụ biết canh tân và cung cấp được một sự chuẩn bị thích đáng để lãnh nhận bí tích hôn phối, hơn là có quá nhiều chương trình mà xem ra chỉ có hình thức hơn là huấn luyện, để người ta cam kết suốt đời. Nhắm đến việc yêu thương vô điều kiện mọi gia đình, nhất là các gia đình đang trải qua khó khăn, vì không gia đình nào nên cảm thấy mình cô đơn hay bị loại ra ngoài vòng tay yêu thương của giáo hội, và tai tiếng đích thực chính là nỗi sợ đối với tình yêu, và không dám biểu lộ tình yêu ấy một cách cụ thể. Các giám mục đức và ba đoạn nói về ly dị tái hôn. Nói gì thì nói, điều rõ ràng là, không như thượng hội đồng năm 2014, tất cả các điều khoản của bản dự thảo tường trình sau cùng do Ủy ban soạn thảo của thượng hội đồng năm 2015 đã được đa số tuyệt đối thông qua trọn vẹn. Tuy nhiên, các điều nói về người ly dị tái hôn trong bản tường trình sau cùng vẫn tiếp tục được bàn tán, ít nhất cho tới lúc nó được lồng vào hay bị loại bỏ dứt khoát hoặc được sửa đổi đáng kể bởi tông huấn hậu thượng hội đồng của Đức Phanxicô trong năm thương xót. Thực vậy, theo George Weigel, chỉ trong vòng 90 phút sau khi kinh Te Deum được hát lên trong ngày cuối cùng của thượng hội đồng năm 2015, tranh cãi đã vỡ ra liên quan tới ý nghĩa của ba đoạn 84 đến 86. Ba đoạn có số phiếu chống cao nhất: 187 thuận, 72 chống, 178 thuận, 80 chống, 190 thuận, 64 chống. Tuy không đủ 1/3 tổng số phiếu bầu để loại chúng ra khỏi bản tường trình sau cùng. Sau khi ba đoạn này được các nghị phụ thượng hội đồng xem xét lần đầu tiên vào đêm ngày 29 tháng 10, hàng tá tu chính đã được đề nghị. Nhiều tu chính đề nghị loại bỏ 1, 2 hay cả 3 đoạn này, vì bị coi là hàm hồ. Khoảng 20 gợi ý tương tự cũng đã được đưa ra tại phiên khoáng đại sáng thứ 6. Tất cả các đề nghị này đều không được Ủy ban soạn thảo chấp nhận, nhưng Ủy ban có lồng vào một chi tiết chủ yếu mà chúng tôi sẽ nhắc ở dưới đây. Sau đây là bản dịch của ba đoạn, dựa vào bản tiếng Ý của anh George Weigel, nói là căn cứ vào bản gốc tiếng Ý của phòng báo chí tòa thánh. Số 84. Những người đã được rửa tội ly dị và tái hôn dân sự nên được hội nhập nhiều hơn vào các cộng đồng Kitô giáo theo nhiều cách khác nhau bao nhiêu có thể, tránh mọi dịp gây gương xấu. luận lý học của việc hội nhập này là chìa khóa cho việc đồng hành mục vụ với họ, không những để họ thấy họ vẫn thuộc về nhiệm thể Chúa Kitô là giáo hội, mà còn để họ có được một cảm nghiệm hân hoan và sinh hoa trái trong nhiệm thể ấy. Họ là người đã rửa tội, họ là anh chị em, các ơn phúc và đặc sủng của Chúa Thánh Thần tuôn trào trong họ, vì lợi ích của mọi người. Sự tham dự của họ có thể được phát biểu trong nhiều việc phục vụ khác nhau trong giáo hội, nên giáo hội phải biện phân xem các hình thức nào trong số các hình thức loại trừ đang được áp dụng trong sinh hoạt phụng vụ, mục vụ, giáo dục và định chế có thể được bỏ qua. Không những họ không nên tự coi mình như bị tuyệt thông, mà họ còn cần được sống và lớn mạnh như các chi thể sống động của giáo hội. Cảm nghiệm giáo hội như mẹ hiền cũng đang đồng hành với họ, săn sóc họ một cách âu yếm và khích lệ họ trên đường đời và đường tin mừng. Việc hội nhập này cũng cần thiết đối với việc săn sóc và giáo dục con cái họ, vốn là quan tâm quan trọng nhất. Đối với cộng đồng Kitô giáo, săn sóc những người này không làm suy yếu đức tin của giáo hội và chứng tá của giáo hội đối với tính bất khả thiêu của hôn nhân. Đúng hơn, trong việc săn sóc này, giáo hội nói lên tình bác ái của mình cách thích đáng. Số 85. Thánh Gioan Phaolô đệ nhị đã cho ta một tiêu chuẩn toàn bộ, sẽ vẫn là căn bản cho việc đánh giá các hoàn cảnh này. Các mục tử phải biết rằng, vì lợi ích của sự thật, các ngài buộc phải thi hành việc biện phân các hoàn cảnh một cách thận trọng. Thực vậy, có sự khác nhau giữa những người thành thực, cố gắng muốn cứu cuộc hôn nhân thứ nhất của họ, và bị bỏ rơi một cách bất công, và những người qua lỗi lầm nặng nề của mình đã hủy diệt một cuộc hôn nhân thành sự theo giáo luật. Sau cùng, có những người bước vào cuộc kết hợp thứ hai vì lợi ích dưỡng dục con cái, và những người, về phương diện chủ quan, đôi khi chắc chắn trong lương tâm rằng, cuộc hôn nhân trước và đã bị hủy diệt một cách vô phương cứu chữa, chưa bao giờ thành sự cả. Bởi thế, bổn phận của các linh mục là đồng hành với những người liên hệ trên con đường biện phân, phù hợp với giáo huấn của giáo hội và sự hướng dẫn của vị giám mục. Trong diễn trình này, điều hữu ích là thi hành việc xét lương tâm trong những thời khắc suy gẫm và thống hối. Người ly dị và tái hôn phải tự hỏi mình xem mình đã cư xử ra sao với con cái khi cuộc khủng hoảng bắt đầu xảy ra với cuộc hôn nhân đầu. Họ có thực hiện các cố gắng hòa giải hay không? Tình huống người bạn đời bị bỏ rơi ra sao? Các hậu quả của mối liên hệ mới như thế nào đối với những người khác trong gia đình và đối với cộng đồng tín hữu? Và mẫu gương nào đã được dành cho người trẻ đang chuẩn bị hôn nhân? Một suy gẫm thành thực có thể tăng cường niềm tín thác vào lòng thương xót của Thiên Chúa, một lòng thương xót không bị từ khước cho bất cứ ai. Ngoài ra, điều không thể chối cãi được là, trong một số hoàn cảnh, việc quy lỗi và trách nhiệm về một hành động có thể được giảm bớt hay xóa bỏ, do nhiều điều kiện khác nhau. Thành thử, phán kết về một hoàn cảnh khó khăn không nhất thiết dẫn tới một phán kết để quy lỗi chủ quan. Trong một số hoàn cảnh, người ta rất khó có thể hành động khác đi. Cho nên, dù vẫn duy trì quy luật tổng quát, nhưng cần phải thừa nhận rằng, trách nhiệm đối với một hành động hay một quyết định nào đó không như nhau trong mọi trường hợp. Dù vẫn phải lưu ý tới việc đào tạo lương tâm thích đáng nơi người ta, nhưng việc đồng hành mục vụ phải dự liệu các hoàn cảnh này. Hậu quả của các hành vi không nhất thiết phải như nhau trong mọi trường hợp. Số 86. Diễn trình đồng hành và biện phân sẽ hướng dẫn các tín hữu này tới việc xét lương tâm đối với hoàn cảnh của họ trước mặt Thiên Chúa. Đàm đạo với một linh mục ở tòa trong sẽ góp phần vào việc đào tạo một phán đoán đúng về điều hiện đang ngăn cản khả thể được sống trọn vẹn hơn trong giáo hội và về các biện pháp có thể gây thuận lợi và phát huy việc phát triển này. Xét vì không hề có sự tiệm tiến trong lề luật, việc biện phân này không thể nào không xét tới các đòi hỏi của tin mừng về chân lý và bác ái được giáo hội đề nghị. Để việc này có thể diễn ra, các điều kiện cần thiết về khiêm nhường, thận trọng và kính yêu giáo hội và giáo huấn của giáo hội phải được bảo đảm trong việc thành thực tìm kiếm thánh ý Chúa và trong ước nguyện đạt tới một đáp trả hoàn thiện hơn đối với thánh ý này. Một số nhận xét về ba đoạn nói về ly dị tái hôn. 1. Khả thể rước lễ của những người ly dị và tái hôn dân sự không được nhắc tới trong ba đoạn trên, cũng như trong toàn bộ bản tường trình sau cùng. 2. Câu được in nghiêng và đậm trong đoạn 85 trên đây đã được lồng vào dự thảo soạn lại của bản tường trình sau cùng, sau khi đoạn này bị các nghị phụ chỉ trích, để xác nhận rằng giáo huấn của giáo hội về tính bất khả tiêu của hôn nhân và sự xứng đáng để được rước lễ vẫn phải là nền tảng để từ đó việc đồng hành mục vụ và biện phân có thể diễn tiến. Cấu trúc của toàn câu này minh xác và nên minh xác rằng việc hướng dẫn mục vụ của vị giám mục và nói rộng ra việc làm của các linh mục có trách nhiệm phải lưu ý tới giáo huấn nền tảng và lâu đời này. 3. Giáo huấn của Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị trong tông huấn về gia đình Familiaris Consortio số 84 là tiêu chuẩn có hiệu lực và toàn diện trong các hoàn cảnh mục vụ khó khăn và tế nhị này. Trong các sửa đổi đệ nạp sáng thứ 6, có đề nghị cho rằng chọn số 84 của Familiaris Consortio được trích dẫn đầy đủ trong bản tường trình sau cùng. Mọi hàm hồ đáng lẽ không còn nếu các sửa đổi này được chấp thuận. Nhưng nếu Familiaris Consortio số 84 quả thực là tiêu chuẩn toàn diện cho việc biện phân mục vụ và thiêng liêng trong các tình huống này, thì tính toàn diện chắc chắn phải bao gồm cả mấy câu sau, vốn được viết liền ngay sau những câu được trích dẫn ở số 85 trên đây. Tuy nhiên, giáo hội tái xác nhận thực hành của mình, một thực hành đặt căn bản trên thánh kinh, là không cho phép những người ly dị và tái hôn rước lễ. Họ không thể được phép như thế do sự kiện trạng thái và điều kiện sống của họ mâu thuẫn một cách khách quan, với sự kết hợp tình yêu giữa Chúa Kitô và giáo hội, vốn được biểu hiện và được thể hiện bởi phép thánh thể. Ngoài ra, còn một lý do mục vụ đặc biệt khác nữa, nếu những người này được phép rước lễ, các tín hữu sẽ bị dẫn vào sai lầm và lẫn lộn đối với giáo huấn của giáo hội về tính bất khả tiêu của hôn nhân. 4. Trong ba đoạn trên và trong cả toàn bộ bản tường trình sau cùng, không thấy gợi ý nào về việc tín lý có thể tách biệt khỏi thực hành trong vấn đề xứng đáng được rước lễ của những người ly dị và tái hôn dân sự. 5. Đề xuất của Casper không xuất hiện trong ba đoạn trên hay trong bản tường trình sau cùng, vì các nghị phụ thượng hội đồng đã dứt khoát bác bỏ nó. 6. Bản tường trình sau cùng không ủng hộ giải pháp công giáo địa phương, tức việc tản quyền trong các vấn đề này cho các giáo hội giám mục miền, hay quốc gia, hay cho các giám mục hoặc mục tử địa phương. 7. Bản tường trình sau cùng minh xác rằng, lương tâm, hiểu cách đúng đắn, là một lương tâm đào tạo đứng đắn, nghĩa là đào tạo trong và bởi sự thật. Điều này có nghĩa, lương tâm không phải chỉ nói lên ý chí của một người. Lời tuyên bố về lương tâm tại các số 84 đến 86 cần được đọc dưới sự soi sáng của điều vừa nói. Tuy không như một số giới truyền thông cho rằng, ba đoạn trên đã ngầm thừa nhận đề xuất của Đức Hồng Y Casper, nhưng ít nhất ba đoạn đó nghiêng về phía quan điểm của các vị giám mục nói tiếng Đức. Thực vậy, đọc kỹ bản tường trình phần thứ ba của họ, ta thấy cung giọng của nó gần như hoàn toàn được phản ánh trong ba đoạn trên, kể cả cung cách trích dẫn, mà nhiều người cho là mập mờ. Số 84 tông huấn hậu thượng hội đồng Familiaris Consortio của Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị. Các luận điểm bênh vực giải pháp cũng bị nhiều người cho là không rõ ràng, của cả hai bản đều có những điểm tương tự nhau. Tinh thần hòa giải, thỏa hiệp để đạt đồng thuận hay nhất trí, quả đã bàn bạc trong cả hai văn bản, ít nhất trong các đoạn nói về người ly dị và tái hôn dân sự. Theo George Weigel, ngôn ngữ trong ba đoạn trên đôi lúc mập mờ, nhất là đối với những người cố ý muốn có sự mập mờ. Nhưng cứ luận lý học mà xét, thì đã trích Familiaris Consortio số 84, người ta buộc phải chấp nhận trọn nội dung của nó. Và nếu như thế, thì ba đoạn trên không hẳn không tương hợp với tín lý cổ điển và kỷ luật bí tích hiện hành của giáo hội. Thậm chí nó còn tăng cường tín lý và kỷ luật này khi thẳng thừng quả quyết rằng giáo huấn của giáo hội là nền tảng để từ đó việc đồng hành mục vụ chân thực có thể diễn ra. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học hỏi phụng vụ do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, đề tài bài học hỏi phụng vụ hôm nay là các điểm được nhấn mạnh trong giáo lý thánh thể của ba thế kỷ đầu. Sách giáo huấn các tông đồ đầu thế kỷ thứ hai, sách minh giáo của thánh Justino giữa thế kỷ thứ hai, và sách truyền thống các tông đồ của thánh Ippolito thành Roma đầu thế kỷ thứ ba. Ba tập sách này đã cho chúng ta những chỉ dẫn về việc cử hành thánh thể vào ba thế kỷ đầu của giáo hội. Nhờ các chỉ dẫn này, chúng ta có thể đưa ra một số điểm được nhấn mạnh, liên hệ tới giáo lý thánh thể của giáo hội vào những thế kỷ này. Điểm đầu tiên là, thánh thể là cuộc tập hợp huynh đệ của các tín hữu. Điều này được nhận ra khi các tài liệu đầu tiên đã liên kết thánh thể với bữa tiệc Agape của cộng đoàn tín hữu. Đây là một lối trình bày tiếp nối truyền thống của Cựu Ước về các bữa tiệc hiệp thông giữa các phần tử của dân được Thiên Chúa tuyển chọn. Chính Chúa Giêsu cũng đã thiết lập phép thánh thể trong khung cảnh một bữa tiệc mừng biến cố vừa qua. Trong đó, toàn thể dân Do Thái hân hoan tưởng niệm biến cố được giải thoát ra khỏi Ai Cập và đem họ trở về đất hứa, cũng như được kiến tạo nên một dân cùng chia sẻ các ân huệ Thiên Chúa dành cho họ qua giao ước Sinai. Trong cái nhìn này, thánh thể được coi như một cuộc tập hợp của dân mới để mừng biến cố vượt qua của Chúa Kitô. Các tài liệu đầu tiên về thánh thể đã cho thấy khía cạnh thánh thể như cuộc tập hợp. Trước tiên, vào các thế kỷ đầu, tiệc thánh thể và tiệc thân hữu Agape còn đi liền với nhau. Sách Tông đồ Công vụ và thư thứ nhất của thánh Phaolô gửi giáo đoàn Corinto đã cho thấy khía cạnh này một cách rõ rệt. Sách Tông đồ Công vụ viết như sau: những người này chăm chỉ nghe các tông đồ giảng dạy, cùng nhau tham dự lễ bẻ bánh và cầu nguyện. Các tín hữu sống hiệp nhất với nhau và để mọi tài sản làm của chung. Hằng ngày họ cùng nhau đi viếng đền thờ, họ bẻ bánh ở tư gia và ăn uống đơn sơ vui vẻ. Trích sách Tông đồ Công vụ chương 2 câu 42 đến 46. Sách giáo huấn các tông đồ còn tiếp tục trình bày truyền thống trên đây về bữa tiệc thánh thể. Hơn nữa, người ta còn thấy bữa tiệc thánh thể là một cuộc họp quan trọng của các tín hữu vào ngày Chủ nhật, như là lễ nghi chính yếu của buổi tập họp để mừng việc Chúa Kitô chịu chết và sống lại. Đằng khác, cuộc tập họp thánh thể vào ngày Chủ nhật còn mang ý nghĩa cánh chung, vì họ coi cuộc tập họp này là biểu hiệu việc Thiên Chúa đến viếng thăm dân của người qua Chúa Kitô. Đồng thời, người tín hữu khi họp mừng lễ vượt qua như vậy, họ mong chờ một bữa tiệc cánh chung hoàn tất mọi sự trong thời kỳ sau hết. Dần dần với thời gian, bữa tiệc thánh thể đã tách rời khỏi bữa tiệc thân hữu Agape. Dù vậy, việc cử hành thánh thể vẫn còn được coi như là một cuộc tập họp. Bản báo cáo của ông Pline Le Jeune gửi đến Hoàng đế Trajan đã cho biết như sau. Vào ngày Chủ nhật, các tín hữu của đạo mới thường có hai cuộc họp một buổi họp vào ban sáng, và buổi họp này có tính cách thờ tự. Người ta có thể coi đây là buổi cử hành thánh thể. Rồi còn một cuộc họp khác vào ban chiều, trong đó người tín hữu họp nhau lại để ăn uống các đồ ăn thường nhật, và có lẽ đây là cuộc họp để cử hành bữa ăn thân hữu Agape. Vào giữa thế kỷ thứ hai, sách Minh giáo của Thánh Justino đã mô tả nghi lễ ngày Chúa Nhật, khi các tín hữu tập họp lại từ các nơi tại thành thị cho đến chốn thôn quê. Tất cả tập họp lại bên cạnh vị giám mục của mình, để cùng ngài và linh mục đoàn và phó tế cử hành nghi lễ thánh thể. Trong cuộc họp này, người ta có quyên góp tiền để giúp đỡ những người nghèo khó túng thiếu trong cộng đoàn. Do đó, cuộc họp thánh thể là một biểu hiệu của sự hiệp nhất trong cộng đoàn và là dịp biểu lộ tình bác ái giữa các phần tử với nhau. Sau đây, chúng ta thử tìm hiểu thêm căn bản thần học của khía cạnh tập họp thánh thể. Cuộc tập họp thánh thể này không phải là do nguyên cớ tự nhiên từ bản tính xã hội của con người, nhưng là do căn bản thần học có được từ chính bản tính của thánh thể. Thánh Phaolô là người đầu tiên đã đem ra ánh sáng suy tư thần học này. Trong thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto, Thánh Phaolô đã liên kết chặt chẽ ba tư tưởng: việc rước lễ, việc hiệp nhất với Chúa Kitô và sự hiệp nhất trong giáo hội. Thánh nhân đã viết như sau: chén ân phúc mà chúng ta hiến dâng không phải là thông phần vào máu Chúa Kitô ư? Và bánh thánh chúng ta bẻ ra không phải là sự dự phần vào thân thể Chúa sao? Hết hại chúng ta, dù nhiều, cũng chỉ là một thân thể, vì chỉ có một bánh, và chúng ta dự phần vào một bánh thôi. Thư thứ nhất Corinto chương 10, câu 16-17. Để diễn tả tư tưởng này, sách giáo huấn các tông đồ đã dùng hình ảnh bánh thánh thể được làm nên do nhiều hạt lúa miếng tản mát từ các phương trời. Các hạt lúa miếng này đã tung vãi ra khắp các ngọn đồi, để rồi được góp nhặt lại và làm nên một tấm bánh duy nhất. Giáo hội của Chúa cũng thế. Giáo hội cũng được tập hợp lại từ các nơi khác nhau, từ bốn phương trời trên thế giới, và bây giờ được kết tụ lại để nên một vương quốc cho Chúa Cha. Tập hợp, đó là khía cạnh đầu tiên của thánh thể được nhấn mạnh nhiều trong giáo hội sơ khai. Suy tư này sẽ ảnh hưởng nhiều trong sinh hoạt cộng đồng của giáo hội và ngay trong buổi cử hành thánh thể. Công đồng Vaticano thứ hai đã nhấn mạnh tới cuộc tập họp này trong các buổi cử hành phụng vụ, nhất là khi cử hành thánh thể. Trong cuộc tập họp này, mỗi người cùng thông phần vào công việc thánh, không ai là khán giả, cũng không ai là người ở ngoài cuộc. Mỗi người có phận vụ của mình. Và từ mối dây liên đới phụng vụ này, người tín hữu sẽ nhận ra và sống mối dây liên đới với nhau trong sinh hoạt thường ngày. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học thuyết xã hội công giáo do Duy An phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong bài trước, chúng ta đã phân tích khía cạnh thứ nhất, đó là người tín hữu với hoạt động chính trị trong những nguyên tắc chi phối mối tương quan giữa giáo hội và xã hội chính trị. Hôm nay, chúng tôi sẽ cùng với quý vị và các bạn bàn về tương quan giữa những nhà lãnh đạo giáo hội với những nhà lãnh đạo quốc gia. Thứ nhất, tương quan giữa những nhà lãnh đạo giáo hội với những nhà lãnh đạo quốc gia. Vấn đề này thường được trình bày như là mối liên hệ giữa giáo hội với nhà nước. Thực ra, vấn đề phức tạp hơn nhiều do sự tiến triển của lịch sử. Trong các xã hội cổ truyền, không có sự phân biệt giữa người cầm đầu cộng đồng chính trị với người lãnh đạo tôn giáo. Tộc trưởng hay nhà vua đảm nhận cả hai vai trò đó. Thí dụ như chúng ta thấy ngay tại Việt Nam trước đây, các chức sắc trong làng phải lo chuyện tế tự hương thần, cũng như nhà vua thì được coi như thay trời trị dân và cũng phải lo công chuyện tế trời để cầu cho quốc thái dân an. Kitô giáo đã du nhập sự phân biệt giữa hai lãnh vực đạo và đời dựa trên lời của Chúa Giêsu. Của Caesar trả về Caesar, của Thiên Chúa trả về Thiên Chúa. Marco chương 12 câu 17. Kitô giáo mang một tầm mức hoàn vũ, nghĩa là một tôn giáo dành hết cho mọi dân, chứ không phải của riêng dân nước nào. Giáo hội được Chúa Kitô sáng lập với một cơ quan lãnh đạo riêng, không gắn liền với các nhà cầm quyền của xã hội chính trị. Tuy nhiên, đó là xét trên nguyên tắc. Trải qua dòng lịch sử, nhiều lần sự phân biệt ấy đã không được tôn trọng. Hoàng đế Constantino, người đã trả lại cho giáo hội sự tự do hành đạo, cũng đã tự tiện xen vào nội bộ giáo hội để giải quyết những tranh chấp về đạo lý chung quanh lạc thuyết Ario. Đối lại, không thiếu lần, các giáo hoàng cũng cách chức những hoàng đế khi họ không còn là tín đồ ngoan đạo nữa. Sự lẫn lộn chức phận xảy ra do hoàn cảnh xã hội thời đó tại các nước toàn tòng Kitô giáo, nơi mà người dân vừa là công dân dưới quyền lãnh đạo của chính quyền, lại vừa là tín hữu dưới quyền lãnh đạo của giáo quyền. Hơn thế nữa, tác phong đạo đức và luân lý của người dân sớm muộn gì cũng ảnh hưởng tới trật tự an ninh xã hội. Vì thế, cảnh sát không những phải ngăn ngừa những cảnh trộm cắp giết người, mà còn phải ngăn ngừa những tranh chấp về quan điểm thần học, vì e rằng sẽ đưa tới những xô xát đụng độ vũ lực. Đó là lý do vì sao chính quyền với giáo quyền cần phải hợp tác với nhau. Tiếc rằng, sự hợp tác ấy lắm lần thiếu trong sáng, bởi vì bên này muốn lấn sang lãnh vực của bên kia do cám dỗ muốn giành ảnh hưởng hay quyền thế. Mỗi bên tạo ra những học thuyết để bắt bên kia phải lệ thuộc vào quyền của mình. Công đồng Vaticano đệ nhị, đặc biệt là qua tuyên ngôn về tự do tín ngưỡng, đã đánh dấu một bước tiến quan trọng trong học thuyết về mối tương quan giữa giáo hội với nhà nước, có thể tóm lại ở hai điểm sau đây. 1. Công đồng không chỉ giới hạn vào tương quan giữa giáo hội với nhà nước trong một quốc gia Kitô giáo, nhưng mở rộng tới mối tương quan giữa nhà nước với hết mọi tôn giáo. Nói khác đi, giáo hội không chỉ tranh đấu cho quyền lợi của mình, nhưng tiên vàn là tranh đấu cho hết mọi người được quyền tự do trong việc tìm hiểu và gắn bó với một tôn giáo. 2. Quan niệm pháp lý về nhà nước. Nhà nước là bộ máy pháp lý nhằm bảo đảm an ninh của xã hội. Vì vậy, không thể nào đồng hóa nhà nước với xã hội. Nhà nước không thể xen lẫn vào hết mọi sinh hoạt của đời sống xã hội, nhưng phải tôn trọng vai trò của các xã hội và đoàn thể khác, tựa như gia đình, hiệp hội, đoàn thể. Do đó, cũng như nhà nước không thể thay thế vai trò làm cha mẹ trong gia đình, thì nhà nước cũng không thể thay thế vai trò của các giáo chủ trong tôn giáo. Dựa trên hai tiền đề ấy, Công đồng Vaticano đệ nhị đã trình bày quyền tự do tín ngưỡng. Quyền này phải được nhìn nhận cho hết mọi công dân, các gia đình, các tôn giáo. Dĩ nhiên, việc hành xử quyền tự do tôn giáo có những giới hạn của nó. Nhưng những giới hạn này phải phù hợp với trật tự luân lý và công ích. Sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo tóm lại giáo huấn của Công đồng ở các số 2104-2109. Mặt khác, Công đồng Vaticano đệ nhị không chỉ nói tới những giới hạn của nhà nước trong lĩnh vực tôn giáo, nhưng còn nói tới những sự hợp tác giữa những cơ quan lãnh đạo của giáo hội với cơ quan lãnh đạo quốc gia, giữa cộng đồng tôn giáo và cộng đồng dân sự. Học thuyết về mối tương quan này được bàn ở số 76 của Hiến chế Vui mừng và Hy vọng, được sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo tóm lại ở các số 2244-2246. Nền tảng của mối tương quan ấy là sự phục vụ con người, xét một cách toàn diện với những nhu cầu vật chất và tinh thần, với cuộc sống trong lịch sử hiện tại lẫn ơn gọi siêu việt vĩnh cửu. Quý vị và các bạn thân mến, với bài hôm nay, chúng tôi xin kết thúc chuyên đề nói về những nguyên tắc chi phối mối tương quan giữa giáo hội với xã hội chính trị. Trong bài tiếp theo, chúng ta sẽ tìm hiểu học thuyết xã hội của giáo hội công giáo về cộng đồng quốc tế. Mong quý vị nhớ theo dõi. Chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của giáo hội tuần này xin kết thúc nơi đây. Duy An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, mỗi năm khi mùa phụng vụ cầu cho các đặng linh hồn về tới, chúng ta lại nhớ thật nhiều hình bóng cũ của ông bà, cha mẹ, họ hàng, bạn hữu đã rời cõi trần, đã ra đi theo lệnh gọi về trình diện Chúa, đã rời cõi trần để đi vào cõi vĩnh hằng, đã bỏ chúng ta để hòa mình vào một thế giới mới, một cuộc sống mới, một cộng đoàn mới mà chúng ta không hề và không bao giờ được biết là họ đang bất hạnh hay đang hạnh phúc trong cõi mới đó, khi chúng ta vẫn còn mang kiếp du mục lữ hành nơi trần gian tội lụy này. Những ngọn nến lung linh tỏa sáng trên các phần mộ như đang cho chúng ta gặp lại chân dung của những người thân. Những làn trầm từ những nén hương cháy đỏ lan nhẹ như cho chúng ta tìm lại được vòng tay yêu thương của ông bà, cha mẹ đã một thời ôm ấp, sưởi ấm, che chở cho cuộc đời chúng ta. Trong bầu không khí tĩnh lặng nơi đất thánh, nơi có những người thân của chúng ta giờ đã hòa tan xác thân vào mảnh đất quê hương. Có lẽ chúng ta thường tự hỏi mình khi lặng lẽ đứng trước các mộ phần. Họ đang cần gì nơi chúng ta, và chúng ta đang cần gì nơi họ trong tháng 11 đặc biệt này, tháng mà giáo hội đã mở cho cơ hội để chúng ta có thể thực hiện lòng tri ân nghĩa hiếu của mình bằng hành động cụ thể, chứ không phải chỉ bằng miệng lưỡi bên ngoài. Rồi từ trong sâu thẳm của cõi lòng, chúng ta như nghe được những lời đau thương nơi cõi vắng vọng về. Không người mẹ nào không thấy đau khổ khi con mình phải tù tội cùm gông do chính chúng gây ra cho cuộc đời của chúng. Không người mẹ nào không chạy đôn chạy đáo, bán tống bán tháo mọi tài sản, mọi của cải, mọi vật dụng quý báu, lắm khi còn dám đổi cả danh dự, cả mạng sống, chỉ để mong được thấy con mình hưởng lại ánh sáng tự do. Cũng không người mẹ nào vô lương tâm tránh né bổn phận khi con mình sa chân lỡ bước trong vũng lầy ô nhơ thế tục với những hành động rửa tay phủi trách nhiệm. Và với mẹ Maria, đức nữ vương nhân hậu, không chỉ vì lời trối của Chúa khổ nạn năm nào trên đỉnh Ca Vê, thưa bà, đây là con của bà, mà mẹ phải lo lắng cho chúng ta với tâm trạng bị ép buộc, mà ngay từ đầu khi nhận sứ mạng, chúng ta dám tin là mẹ đã thấu hiểu rất rõ vai trò từ mẫu của mẹ đối với tất cả con cái trần nhân. Vì thế, các đẳng linh hồn đã luôn trông cậy vào Đức Nữ Vương, người mẹ chung rất thân yêu của chúng ta. Và chúng ta cần phải học nơi họ, nơi các đẳng linh hồn ấy, lòng yêu mến và phó thác phần rỗi của mình vào tay mẹ. Chúng ta tin chắc một điều là, không một linh hồn nào đang còn giam giữ trong luyện hình mà không có lòng triều mến và đặt hết niềm tin nơi mẹ. Biết bao linh hồn đã một thời luôn xúc phạm tới Chúa, vậy mà trong giây phút sắp từ giã cõi đời, nhờ có lòng yêu mến mẹ mà họ được trở về yên hàng trong vòng tay yêu mến của Chúa bởi sự bầu cử chở che của mẹ từ nhân. Từ nơi các đẳng, chúng ta học thêm được một bài học hết sức thiết thực cho phần rỗi của mình, đó là cứ bám chặt vào mẹ, dẫu bị giam nơi chốn luyện hình, thì sớm muộn gì mẹ cũng có cách cứu chúng ta. Các bạn có tin điều này không? Lạy mẹ Maria, đức nữ vương nhân từ của các tội nhân. Từ nơi họ mà niềm cậy trông của con vào mẹ ngày càng thêm vững chắc. Mẹ ơi, sự hiệp thông giữa ba giáo hội, vinh thắng, thanh luyện và lữ hành luôn cần có vòng tay yêu thương của mẹ. Con hư, con nên gì, cũng là con của mẹ hết, phải không, thưa mẹ? Con thắng, con bại gì, thì con luôn tin mẹ luôn cố gắng hết sức bảo vệ để đừng đứa con nào phải rời xa quê hương đích thực của Chúa. Xin mẹ giúp con hiểu sống kiếp người là phải chịu cảnh nay anh mai tôi. Bởi khi hiểu được điều ấy, thì chúng con mới biết quý trọng và tận dụng hết những giây phút quý báu mà Chúa thương cho chúng con còn hiện diện ở cõi trần này, để biết dùng những lời nguyện, những hy sinh hàng ngày dâng lên Chúa, hầu giúp các đặng linh hồn mau lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen.
Mẹ ơi, mẹ có thấu những đớn đau của bao linh hồn trong nơi luyện hình? Vì tội tình lầm lỡ mà đành chịu lãng quên trong vực sâu xa cách thánh nhân. Này con xin dâng hết những hy sinh của bao tháng ngày trên nơi rừng trường. Ngày tháng một lần đóng đinh, xin thầy này xóa hết bao tội
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.